Cô Victoria Brockett nói, cô phải nhanh chóng dạy dỗ đứa con trai ngay khi thấy cậu bé bắt đầu nói về những từ ngữ gán cho nam giới hoặc nữ giới.
I will definitely not go down that path.
Tôi sẽ không bao giờ cổ vũ con mình đi theo hướng đó, chẳng hạn như nói, đây là đồ của con trai, đây là đồ của con gái. Thậm chí tôi cũng không bao giờ nói hành động của con mình là, con làm gì mà ra vẻ con gái quá vậy, hay một câu bình luận nào tương tự. Tôi cũng ý thức rất rõ là mình sẽ không phân công công việc theo xu hướng giới tính. Nếu con tôi có suy nghĩ phân chia công việc theo giới tính, thì tôi sẽ định hướng cho con ngay và dạy nó là, không, ai cũng có thể làm được hết, mọi người đều làm được việc này.
Chính phủ tiểu bang Victoria muốn áp dụng thái độ nói trên tại các lớp học bằng văn bản hướng dẫn dạy học mới, trong đó nói rõ là giáo viên nhà trẻ phải bảo đảm không được diễn dương những quan niệm rập khuôn có liên quan đến giới tính. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, vừa bác bỏ một khuyến cáo cho rằng ông muốn cấm các câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, ông nói ông tin rằng những quan niệm kiên cố vốn phân biệt vai trò và khả năng của nam giới và nữ giới cần phải thay đổi.
Có rất nhiều quan điểm được hình thành theo nhiều cách khác nhau trong một thời gian dài. Tất cả những quan điểm đó khi kết hợp lại là nguyên nhân dẫn tới những hậu quả tồi tệ cho người phụ nữ. Vì vậy, chúng ta phải thách thức những quan niệm này, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể. Nhưng một lần nữa, bản thân câu chuyện cho rằng chính phủ cấm kể chuyện cổ tích cũng là chuyện bịa đặt thôi.
Tuy nhiên, trong bản hướng dẫn giáo viên nhà trẻ có nói là không khuyến khích kể chuyện cổ tích, không khuyến khích nhà trẻ tổ chức những vở kịch đóng vai dựa trên giới tính hay mua những loại đồ chơi đặc biệt dành riêng cho nam giới hay nữ giới. Bà Emily Maguire thuộc Trung tâm Xây dựng Nguồn lực Chống Bạo hành Gia đình của tiểu bang Victoria. Bà nói thật sự những câu chuyện cổ tích là một trong những pháo đài cuối cùng bảo vệ cho sự bất bình đẳng giới.
Ở đó có công chúa và hoàng tử, ai cũng xinh đẹp, người đàn ông luôn luôn làm nhiệm vụ giải cứu. Có rất ít chuyện cổ tích nói rằng phụ nữ có thể được tự do lựa chọn đường đi hoặc tự tạo ra số phận của riêng mình. Tất cả đều nói rằng hoàng tử sẽ đến giải cứu cho công chúa. Nếu các bé gái cứ thấy mình bị đặt trong tình huống bị động hoài như vậy, cũng như luôn luôn thấy mình chờ đợi được hoàng tử cứu, thì lớn lên các em sẽ nghĩ đó là những gì nữ giới nên làm, đó là những gì người phụ nữ có thể làm trong đời.
Bà nói những quan niệm như vậy trong văn học thiếu nhi có thể dẫn tới hậu quả tai hại sau này.
Những quan niệm rập khuôn về giới tính trong sách vở không gây ra bạo lực gia đình, nhưng đó là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thịnh hành những hành vi bạo lực chống lại phụ nữ và khiến những hành vi bạo lực này cũng trở nên rập khuôn một cách nặng nề và cứng ngắc.
Phát ngôn nhân về giáo dục thuộc phe đối lập tại Victoria, ông Nick Wakolin tỏ ra coi thường biện pháp mới của chính phủ. Biện pháp này là một phần thuộc chương trình tôn trọng các mối quan hệ, trị giá tới 22 triệu đô la.
Mọi người đều muốn con cái được học những gì căn bản nhất để chúng có thể đạt được những tiêu chuẩn trong giáo dục. Nhưng điều chính phủ ưu tiên ở đây là gì? Chính phủ chẳng quan tâm đến việc làm cho người dân tại Hazelwood, cũng chẳng quan tâm đến việc phải bảo đảm cho mọi người đi trên đường phố được an toàn. Thay vào đó, chính phủ lại tấn công các câu chuyện cổ tích.
Còn ông Blaise Joseph thuộc một trung tâm nghiên cứu độc lập thì lo lắng rằng việc ép buộc các em phải có thái độ trung lập trước giới tính sẽ gây ra sự rối loạn và nhầm lẫn trong các em. Ông cũng hoài nghi về lợi ích của chính sách này.
Ý nghĩa tiềm ẩn của biện pháp này là vài bé trai và bé gái có thể cảm thấy không thoải mái tại nhà trẻ. Tuy nhiên, điều thật sự quan trọng là liệu chúng ta đã có một môi trường học tập tích cực chưa? Đó mới chính là những gì giáo viên nhà trẻ cần tập trung chú ý. Chúng ta cũng chưa thấy những bằng chứng cho biết các quan niệm về giới tính ở nhà trẻ có thể gây ra bạo lực gia đình sau này. Và nếu không thể dựa vào bằng chứng để chứng minh, thì câu hỏi ở đây là chúng ta làm cái này để làm gì?
Tuy nhiên, một người mẹ khác, bà Amanda Roberts nói, bà tin rằng mọi người đều muốn phổ biến thông điệp bình đẳng giới tính cho trẻ em.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về trường học hay tại những trung tâm nuôi dạy trẻ. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục bình đẳng giới tính cho trẻ em.